chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ung thư tinh hoàn là bệnh lý phát triển ở bộ phận sinh dục của nam giới, nên đây là bệnh lý có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản cũng như chất lượng phát triển đặc điểm giới tính nam. Bài viết sau giải đáp những thắc mắc thường gặp liên quan đến ung thư tinh hoàn cũng như một số biện pháp điều trị bệnh đạt hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, theo y học hiện đại, các bệnh ung thư nói chung cần được sử dụng các phương pháp như phẫu thuật hóa trị, xạ trị, điều trị đích để điều trị. Khi điều trị ung thư nói chung và ung thư tinh hoàn nói riêng, các phương pháp đông y chỉ có tác dụng bổ trợ sức khỏe cho người bệnh và không thể chữa khỏi bệnh. Người bệnh tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ biện pháp nào để điều trị ung thư tinh hoàn nếu chưa có thăm khám và chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Khám và theo dõi định kỳ là yếu tố quan trọng đối với người bệnh ung thư tinh hoàn đã điều trị bởi đây là bệnh có nguy cơ tái phát. Bệnh nhân cần thăm khám theo lịch hẹn và thông báo với bác sĩ những dấu hiệu bất thường. Thông thường người bệnh sẽ được bác sĩ kiểm tra và tiến hành các xét nghiệm máu định kỳ. Với trường hợp người bệnh bị ung thư tinh hoàn một bên, có thể sẽ có nguy cơ phát triển bệnh ở những vị trí còn lại. Đối với những người bệnh ung thư tinh hoàn trong thời gian điều trị ngoại trú, theo chỉ định của bác sĩ cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị. Do ung thư tinh hoàn phát triển ở bộ phận sinh dục của nam giới, nên đây là bệnh lý có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản cũng như chất lượng phát triển đặc điểm giới tính nam. Các khối u xuất phát từ màng tinh hoàn, phần phụ của tinh hoàn và dây thần kinh phần lớn sẽ là xơ u lành tính, u mỡ, u xơ tuyến, u dạng tuyến. Ung thư tinh hoàn được chia làm hai loại, nhóm u tinh seminoma, khối u xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng với đàn ông lớn tuổi phát triển ung thư tinh hoàn thì phần lớn sẽ là seminoma. Đây là loại khối u ác tính và có thể điều trị được. Nhóm u mầm, không phải tế bào dòng tinh, nonseminoma, là khối u có xu hướng phát triển và lây lan nhanh, thường gặp ở nam giới khi còn trẻ. Trong một số trường hợp ung thư tinh hoàn sẽ xuất hiện cả hai nhóm trên. Tuy là bệnh lý ác tính nhưng nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ chữa khỏi của ung thư tinh hoàn khá cao. Tùy vào từng giai đoạn bệnh và loại ung thư tinh hoàn, người bệnh sẽ có những phác đồ điều trị khác nhau. Ung thư tinh hoàn có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, khối u nằm ở tinh hoàn. Giai đoạn 2, tế bào ung thư lan ra hạch bạch huyết ở vùng bụng dưới. Giai đoạn 3, xuất hiện di căn đến các bộ phận khác của cơ thể. Nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, giai đoạn 1, tỷ lệ sống trên 5 năm lên tới 98%, tương tự với giai đoạn 2 là 95% và giai đoạn 3 là 6%. Trong trường hợp bệnh nhân đã xuất hiện di căn, tiên lượng sẽ xấu hơn, số di căn hạch càng nhiều thì tiên lượng càng xấu. Nam giới bị béo phì, đái tháo đường khi mắc ung thư tinh hoàn sẽ có nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe hơn so với người bình thường. Bởi người bệnh sẽ cần điều trị cùng lúc cả bệnh nền và phác đồ điều trị ung thư sao cho hiệu quả. Hơn nữa, nam giới mắc béo phì hoặc đái tháo đường sẽ gặp khó khăn hơn do sức khỏe bị ảnh hưởng và dễ gặp các biến chứng hơn trong quá trình điều trị. Do vậy, nếu nam giới có béo phì cần kiểm soát cân nặng tốt để tăng cường thể trạng nói chung và hạn chế các bệnh lý ung thư nói riêng. Còn với nam giới mắc đái tháo đường cần kiểm soát tốt đường huyết và tuân thủ điều trị của bác sĩ để hạn chế các biến chứng đái tháo đường để giảm nguy cơ biến chứng bao gồm cả ung thư tinh hoàn. Các đối tượng này nên thăm khám sức khỏe định kỳ theo tư vấn của bác sĩ để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của cơ thể, trong đó có dấu hiệu bất thường tại tinh hoàn. Khi có dấu hiệu bất thường ở tinh hoàn, nam giới cần tới các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được thăm khám và điều trị. Việc phát hiện và điều trị sớm sẽ tăng hiệu quả chữa trị thành công. Giá dịch vụ khám bệnh tại bệnh viện ca theo thông tư số 22 năm 2023 áp dụng với bệnh nhân có bảo hiểm y tế là chi phí khám bệnh 42.100 đồng. Với các ca bệnh cần hội chẩn để xác định ca bệnh khó, chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám chữa bệnh là 200.000 đồng một ca. Tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, giá khám theo yêu cầu là 500.000 đồng. siêu âm tinh hoàn hai bên 196.000 đồng. Tuy nhiên, đây là các chi phí để người bệnh tham khảo. Còn để có phác đồ điều trị cụ thể, người bệnh cần thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa để bác sĩ đưa ra chỉ định và báo giá cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng vitamin dành cho phụ nữ mang thai là một chất bổ sung cho chế độ ăn uống lành mạnh trong thai kỳ. Vitamin dành cho phụ nữ mang thai cũng có nhiều thành phần tương tự như vitamin tổng hợp hàng ngày dành cho người lớn. Tốt nhất nên sử dụng các vitamin và khoáng chất quan trọng theo chỉ định của bác sĩ trong trường hợp cần thiết, ví dụ chế độ ăn không đáp ứng. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về các loại vitamin dành cho phụ nữ mang thai. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
Thực tế nhiều thai phụ không bổ sung đủ lượng chất dinh dưỡng phù hợp khi mang thai thông qua chế độ ăn uống. Kết hợp chế độ ăn uống và bổ sung vitamin có thể cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết, đáp ứng nhu cầu năng lượng để duy trì các hoạt động và đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, có một số khác biệt lớn giữa vitamin tổng hợp và vitamin dành riêng cho phụ nữ mang thai. Vitamin dành cho phụ nữ mang thai thường có hàm lượng axit folic, sắt, canxi và một số chất dinh dưỡng khác cao hơn mà mẹ bầu cần để mà duy trì sức khỏe và nuôi dưỡng em bé. Những chất dinh dưỡng này giúp em bé phát triển khỏe mạnh, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. Bác sĩ Diêm Thị Thanh Thủy, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, nếu thai phụ có đủ hiểu biết về quá trình mang thai, về dinh dưỡng, ăn uống, sinh hoạt lành mạnh thì không cần đến một loại thuốc gì cho thai. Việt Nam là một nước đang phát triển, vì vậy Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn khuyến nghị bà mẹ mang thai và cho con bú một số loại thuốc bổ sung để tránh việc thiếu hụt vi chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Một số phụ nữ có thể mang thai một thời gian trước khi họ nhận ra khoảng một nửa số trường hợp mang thai là ngoài ý muốn, nên việc uống vitamin cho bà bầu bắt đầu càng sớm càng tốt. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến nghị phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên uống thuốc bổ sung axit folic hoặc vitamin tổng hợp trước khi sinh hàng ngày. Tuy nhiên, bác sĩ Thủy cũng cho biết là thai phụ không nên tự ý sử dụng thuốc mà uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Khi uống thuốc cần xem hàm lượng thuốc có đúng với chỉ định, có dùng nhiều loại thuốc có thành phần giống nhau gây chồng chéo dễ dẫn đến ngộ độc thai. Đặc biệt không lạm dụng bất kỳ loại thuốc nào trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Bổ sung vitamin và khoáng chất tốt nhất là qua đường thực phẩm. Một số vitamin và khoáng chất chính trong vitamin dành cho bà bầu gồm axit folic. Đây là chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong vitamin dành cho bà bầu trong khoảng tháng đầu tiên của thai kỳ. Axit folic hay còn gọi là folate là một loại vitamin thuộc nhóm vitamin B có ký hiệu là B9. Vitamin B9 đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp ADN, phân bào và sản xuất hồng cầu. Bổ sung đầy đủ axit folic trước và trong khi mang thai giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Axit folic đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu của thai kỳ vì nó giúp hình thành ống thần kinh và do đó có thể giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở não và tủy sống, chẳng hạn như tật nứt đốt sống. Sắt. Vitamin dành cho phụ nữ mang thai chứa nhiều chất sắt hơn vitamin tổng hợp thông thường vì khoáng chất này thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển tổng thể của em bé. Sắt cũng làm tăng sự phát triển của các tế bào hồng cầu mà em bé cần để vận chuyển oxy đúng cách và có thể giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu, một tình trạng khi máu của bạn có số lượng hồng cầu khỏe mạnh thấp. Canxi. Phụ nữ mang thai thường có nguy cơ bị giảm mật độ xương vì em bé đang lớn sử dụng canxi để mà tăng trưởng và phát triển xương trong thai kỳ. Canxi là thành phần chính của xương và răng, cung cấp cấu trúc vững chắc cho hệ thống cơ xương khớp của bé. Vitamin dành cho phụ nữ mang thai và chế độ ăn uống cân bằng có thể giúp phụ nữ mang thai cung cấp đủ canxi cho cả mẹ và con để phát triển. Bổ sung đủ canxi trong thai kỳ còn giúp dự phòng loãng xương cho mẹ sau khi sinh. Iốt. Trước khi sinh, cơ thể cần dự trữ đủ iốt để bảo đảm chức năng tuyến giáp khỏe mạnh trong suốt thai kỳ. Điều này cần thiết cho sự phát triển bình thường của em bé. Iốt là thành phần thiết yếu của hormone tuyến giáp, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển hệ thần kinh của thai nhi. Trong một số trường hợp, thiếu iốt có thể dẫn đến chậm phát triển, rối loạn phát triển thần kinh, thiểu năng nhận thức và chậm lớn ở trẻ em, điếc và thậm chí sảy thai hoặc thai chết lưu. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng vitamin dành cho phụ nữ mang thai chỉ đóng vai trò bổ sung, chứ không thể thay thế cho chế độ ăn uống bổ dưỡng. Bà mẹ mang thai cần duy trì chế độ ăn những thực phẩm lành mạnh để cung cấp đủ chất dinh dưỡng mà em bé cần để phát triển trong suốt thai kỳ. Mặc dù vitamin dành cho bà bầu thường không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng nào, nhưng một số phụ nữ đã từng bị buồn nôn khi mang thai có thể nhận thấy rằng việc uống vitamin dành cho bà bầu cũng gây ra buồn nôn. Trong trường hợp này, cần nói chuyện với bác sĩ để bác sĩ kê một chất bổ sung khác phù hợp hơn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh dân số và phát triển. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.